Gợi ý về văn hóa truyền thống Trung Quốc, dẫn dắt doanh nghiệp đi về hướng thành công. Tập 3A. Thầy giáo Hồ Tiểu Lâm chủ giảng. Thời gian ngày 26 tháng 7 năm 2010, địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Quý vị Pháp sư, quý vị đồng học, xin chào mọi người. Mời mọi người ngồi. Sau đây tôi sẽ tiếp tục báo cáo với mọi người gợi ý về văn hóa truyền thống Trung Quốc dẫn dắt doanh nghiệp đi về hướng thành công. Hai tập trước đã báo cáo với mọi người, tức là công ty chúng tôi dựa vào văn hóa truyền thống dân tộc, dùng hai lối tư duy là cảm ơn và sửa lỗi, làm sao để triển khai sự giáo dục về văn hóa truyền thống dân tộc. Cảm ơn, khẩu hiệu chúng tôi đề xuất trong công ty là cảm ơn người khác, sửa lỗi chính mình. Bởi vì tôi là ông chủ, có thể là người có tiền, mọi người sẽ cảm thấy ông có tiền, cho nên ông thành lập ngân quỹ tình thương, ông làm được. Như chúng tôi không có khả năng như vậy, có thể thực hiện văn hóa truyền thống dân tộc được không? Không có tiền có thể cảm ơn được không? Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có một đoạn văn thế này: Trương Quý Nham rất ngạo mạn, tích học công văn hữu thanh nghệ lâm, rất là nổi tiếng, văn chương cũng viết rất hay, như chúng ta nói ngày nay trong giới lý luận hoặc là trong giới văn nghệ rất là nổi tiếng. Ông thi không đậu, ông liền đại mạ thí quan, dĩ vi mệ mục, mắng giám khảo mắc đuôi rồi. Tôi viết bài văn hay như vậy, ông lại chấm tôi không đạt, chấm tôi thi rớt. Bên cạnh có một đạo sĩ đứng cười: Trương Cự Di Nộ đạo giả. Trương Quý Nham chuyển giận qua đạo sĩ, ông nói: ông cười cái gì mà cười? Sau đó đạo sĩ này đã nói với ông, đã kể cho ông một câu chuyện rằng: mình bất cái trúng, văn tuy công, vô ích giả, số ông không có. Mặc dù văn chương ông viết rất hay, ông cũng thi không đậu. Sau đó, Trương đã bị đạo sĩ này chiết phục. Trương rất cuồng vọng. Cho nên, Phật, Bồ Tát thông thường áp dụng hai phương pháp để tiếp dẫn chúng sanh. Một cái là nhiếp thọ, một cái là chiết phục. Tôi đã tra Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao của Đại sư Thanh Lương. Nhiếp thọ là đối với kẻ yếu, những kẻ đáng thương, tức là những người đi vào bước đường cùng gọi là nhiếp thọ. Chiết phục tức là những người cuồng ngạo, những người tự cho mình đúng thì là chiết phục. Nhiếp thọ kẻ yếu, chiết phục kẻ cuồng. Trương Quý Nham là kẻ cuồng. Thiền sư Vân Cốc đối với Viên Liễu Phàm thuộc về nhiếp thọ, bởi vì Viên Liễu Phàm đã nản lòng thoái chí, đã được Khổng Tiên Sinh bói cho tơ hào không chút sai sót. Khi đến núi Thê Hà Nam Kinh thì gặp được Vân Cốc. Vân Cốc giảng cho ông đạo lý mình do ta tạo, phước tự mình cầu, đã thắp sáng tia hy vọng trong cơn thoái chí nản lòng của ông, khiến ông buông bỏ, đã thay đổi trạng thái của mình là cam chịu đọa lạc, bình dở thì đập dở luôn. Quý vị coi, Liễu Phạm Tứ Huấn lúc bắt đầu là thế nào? Là nhiếp thọ khởi đầu. Liễu Phạm Tứ Huấn kết thúc Câu chuyện về Trương Úy Nham này là một câu chuyện sau cùng dùng chiếc phục để kết thúc, cho nên ở đây chúng ta không thể coi thường Liễu Phạm Tứ Huấn. Ông cụ từ lúc 35 tuổi đã gặp được Vân Cốc, mãi cho đến năm 69 tuổi đã viết ra tâm văn này. Đạo lý như phun châu nhà ngọc, vô cùng tinh túy, vô cùng chân chính. Nếu không, Lão Hòa Thượng Ấn Quang sẽ không giới thiệu quyển sách này. Quyển sách này bây giờ tôi đọc cũng đã gần 100 lần, mỗi buổi sáng thức dậy đều đọc một lần. Đây là nói chuyện phím, chúng ta quay lại chủ đề. Trương Quý Nham đã bị một vấn đề như vậy. Ông nói, tôi không có tiền, tôi làm sao tu phước? Lúc này, đạo sĩ, đạo trưởng đã nói mấy chữ thế này. Việc thiện và âm đức đều do tâm tạo. Thường giữ tâm này công đức vô lượng. Chỉ mấy câu như vậy. Điều này thực sự là bản thân có tiền mới có thể làm việc thiện, mới có thể tích âm đức sao? Không phải. Nó là từ tâm mà sanh. Mặc dù tôi là ông chủ, trong tay có tài sản này, có thể dùng tiền để bố thí, để thành lập ngân quỹ tình thương, giải quyết sự khốn khổ của nhân viên. Nhưng có những căn bệnh, có những sự việc thật sự không thể dùng tiền để giải quyết. Ngân quỹ tình thương này cũng phải bất lực. Nhưng mà tấm lòng của ông chủ rất quan trọng. Quý vị phải có cái tâm này. Có tâm này sẽ hoàn toàn có thể tu việc thiện tích âm đức. Ở đây có một thông báo, tôi chia sẻ cho mọi người một chút. Chúng tôi có một tài xế họ Thôi. Lúc đó là ngày 20 tháng 1 năm 2010, là một bài vào đầu năm nay, thông báo toàn thể nhân viên nội bộ của chúng tôi. Lúc này phòng hành chính của chúng tôi đã sửa lại thành phòng hành chính văn hóa, cho nên thông báo này tên là thông báo hành chính văn hóa. Gửi đến toàn thể nhân viên, chủ đề những chuyện xung quanh chúng ta, đây là do tôi viết. Câu chuyện của Tiểu Thôi vừa mới thoáng nghe, có một số điều bất khả tư nghị, quá kỳ lạ. Có phải là hơi bị mê tín không? Chúng tôi quan sát quan hệ giữa Tiểu Thôi và mẹ của anh. Anh là người Sơn Đông. Trong huyết quản lưu chảy dòng máu nóng thâm căn cố đế đó của người Sơn Đông, hiếu thuận với cha mẹ. Khi mẹ của anh bệnh nặng, lòng anh như lửa đốt, ăn không ngon ngủ không yên. Đã lặng lẽ rơi xuống không biết bao nhiêu giọt nước mắt đau khổ. Anh đã từng phát nguyện, thà rằng thân tôi bị bệnh, cũng không muốn bệnh tật mãi luôn dày dò mẹ tôi. Đây là lời của anh nói với tôi. Anh bỏ ra hết tất cả tiền bạc để khám bệnh cho mẹ. Anh đã chạy khắp Bắc Kinh. Hầu như tất cả những bệnh viện có thể khám loại bệnh tinh thần này. Anh tuyệt vọng. Anh ngày ngày cầu nguyện, ông trời hãy cứu lấy mẹ của mình. Nhân dị thiện cảm, thiên dị phước ứng, tức là tình yêu thương tha thiết của Tiểu Thôi đối với mẹ, đã chiêu cảm sự chiếu cố của ông trời đối với mẹ của anh. Hiện tượng cảm ứng đã xảy ra, bệnh của mẹ anh đã khỏi. Thực sự có cảm ứng sao? Tiến sĩ Giang Bột Thắng Nhật Bản đã làm mười mấy năm thí nghiệm về nước, phát hiện nước có thể biết được ý niệm của con người. Ý niệm của con người thiện, kết tinh của nước xinh đẹp. Ý niệm của con người ác, kết tinh của nước xấu xí. Nước là vật chất cũng biết được sự tốt xấu của ý niệm. Huống chi Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi giảng đức giảng năng. Các ngài làm sao không phản ứng cho được? Trong Phật môn có một câu nói nghe có vẻ hình như hơi quyển hoặc. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì số người học Phật trong công ty ít. Tôi muốn mượn cơ hội này để nói với mọi người, Phật Bồ Tát thực sự tồn tại, cảm ứng thực sự tồn tại. Trong Phật môn có một câu nói nghe có vẻ hình như hơi quyển hoặc. Trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Tại sao khi chúng ta có cầu nhưng Phật Bồ Tát không ứng? Đây là một vấn đề tồn tại phổ biến trong công ty chúng tôi. Tại sao chúng ta cầu các ngài không ứng? Tôi có khó khăn, tôi cầu ngài không ứng. Vấn đề không nằm ở chỗ của Phật Bồ Tát. Vấn đề nằm ở cái tâm khẩn cầu của chúng ta có chân thành hay không? Có vô tư hay không? Câu chuyện của Liễu Phạm Tứ Huấn nói với chúng ta, cầu bằng chân tâm, không cầu cho chính mình thì chắc chắn ứng nghiệm. Cho nên mỗi một người làm con như chúng ta, nếu như thực sự muốn tốt cho cha mẹ, bao gồm mỗi một người làm đệ tử như chúng ta, nếu như thật sự muốn tốt cho Pháp Sư Tịnh Không, mỗi một người làm cha mẹ như chúng ta, nếu như thật sự muốn tốt cho con cái, Thôi Khánh Hỷ chính là tấm gương của chúng ta. Dùng tình thương, dùng sự chân thành, cầu bằng chân tâm, không gì không thông. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ câu chuyện của Tiểu Thôi, cùng nhau vui mừng vì anh ấy. Mạc học thường hổ thẹn Hồ Tiểu Lâm kính trình, năm 2010 ngày 20 tháng 1. Sau đây chúng ta hãy nghe một chút câu chuyện của Tiểu Thôi. Từ bản thân của nhân viên công ty, Phật Bồ Tát thì hiện đã cứu mẹ của anh. Từ đó Tiểu Thôi đã triệt để học Phật, đã tin Phật. Hơn nữa, dưới sự dẫn dắt của anh, nội bộ công ty một thời cho rằng Phật là mê tín. Bầu không khí này đã được xoa dịu rất nhiều. Rất nhiều nhân viên đã thay đổi cách nhìn, cho rằng Phật Pháp chân thật bất hư. Đây là câu chuyện Tiểu Thôi viết về mẹ của mình. Mẹ của tôi, Lý Tố Lan, năm nay 65 tuổi, 5 năm trước đã mắc phải một căn bệnh rất kỳ lạ. Đi khám tại các bệnh viện lớn ở Sơn Đông, Bắc Kinh 4 năm không có kết quả. Sau cùng, trong lúc cả nhà gần như đều đã tuyệt vọng, may thay Chủ tịch Hồ ở chùa Kim Sơn Hải Đảo, huyện Khánh Vân, tỉnh Sơn Đông đã làm bài vị cho mẹ tôi. 600 tệ. Tôi đã gọi điện thoại cho con gái Tiểu Tuần của cư sĩ Tề, đồng thời bảo mẹ tôi ngày ngày niệm Phật. Một năm sau, bệnh của mẹ tôi đã thuyên giảm, sức khỏe giống như 5 năm về trước vậy. Tất cả công việc nhà và công việc đồng áng đều có thể làm được. Nhớ đến ngày hôm đó khi mẹ tôi mắc bệnh, nhớ lại sự gian khổ chữa trị 4 năm cùng với những đau khổ do bệnh tật đã gây ra cho mẹ tôi và cả nhà của tôi, bây giờ vẫn khiến cho người ta thấy lo sợ. 5 năm trước, cũng là vào một ngày của tháng 3 năm 2004, cha vợ của chú tôi bệnh nặng qua đời. Vào hôm đưa tang, mẹ của tôi, thím tôi và cả rất nhiều phụ nữ của nhà họ tôi đều cùng nhau đưa tang. Lúc đó đều quỳ xuống trước linh cữu của cha vợ chú tôi mà khóc. Khóc mãi, thắt lưng của mẹ tôi bỗng nhiên bị đứt. Bởi vì lúc đó có rất nhiều người, mẹ tôi chỉ muốn tránh sự ngượng nghịu khi phải luôn kéo quần lúc đi đưa tang, tiện tay đã lấy chiếc khăn tang màu trắng quấn trên đầu khi đưa tang cột trên lưng mình. Bệnh của mẹ tôi đã bị mắc phải vào buổi tối của hôm đưa tang. Hôm đó đưa tang xong về nhà, đến tối khoảng 1 giờ khuya, mẹ tôi bỗng nhiên tỉnh dậy và nói với cha tôi rằng: "Tôi muốn khóc, không biết tại sao mà thấy muốn khóc." Nói xong, mẹ tôi liền òa lên khóc đứt nở. Mẹ tôi khóc mãi không thôi, còn đi tiểu tiện không ngừng. Trong đêm đó, từ 1 giờ khóc cho mãi tới khi trời sáng, đi toilet tiểu tiện tổng cộng 14 lần. Trước khi cha vợ của chú tôi qua đời, có mắc tật đi tiểu tiện vô cùng nhiều. Cả ngày đều đeo một cái bình ở thắt lưng, cứ mấy phút là phải đi tiểu tiện một lần. Quý vị coi, bị nhập hồn rồi. Trong mấy ngày tiếp sau đó, mẹ của tôi liền bắt đầu khóc lóc, la lối, tâm trạng cực kỳ suy sụp, lại còn dễ tức giận, nóng nảy. Bất kỳ thứ gì cũng ăn không được, bụng bị phình to, ban đêm cũng không ngủ được, hết cách đành đi bệnh viện. Trước sau đã đi khám ở bệnh viện thôn, bệnh viện trấn, bệnh viện thành phố, đã nhiều lần làm điện tâm đồ, điện não đồ, CT não, ken các lớp sọ não, đều không tra ra được bệnh gì. Bác sĩ nói tất cả bình thường. Từ đó về sau, mẹ tôi giống như bị ma nhập vậy, nổi cơn điên, mỗi ngày vừa khóc vừa la tới mấy lần, không ăn cơm cũng không uống nước, dài nhất là 9 ngày không ăn không uống. Bạn bè người thân đều giúp chúng tôi tìm cách, tìm phương pháp, đã mời cả mấy bà đồng đến xem cho mẹ tôi, cũng đến trước mộ của cha vợ chú tôi mà đốt giấy, nhưng không có hiệu quả gì. Lúc đó, tôi đang công tác trong bộ đội Bắc Kinh, không biết về tình hình của mẹ tôi ở nhà, nhưng một năm đã trôi qua, bình tĩnh của mẹ tôi không có dấu hiệu gì tích cực. Cha của tôi đã thương lượng với anh và chị tôi, ông bảo rằng nói cho em trai con biết đi. Em con làm lính ở Bắc Kinh, đến bệnh viện lớn ở Bắc Kinh khám bệnh cho mẹ các con xem sao. Vì là cha tôi mới đem những tình hình về việc mẹ tôi bị bệnh nói cho tôi biết. Rất nhanh sau đó, mẹ tôi từ Sơn Đông đã đến Bắc Kinh. Hôm đó, chúng tôi đến bệnh viện Tuyên Vũ. Bệnh viện Tuyên Vũ là bệnh viện chuyên khám về lĩnh vực thần kinh. đến bệnh viện đăng ký gặp chuyên gia, đem tình hình bệnh tật của mẹ tôi kể cho bác sĩ nghe, đem tất cả các kết quả kiểm tra, báo cáo hóa nghiệm của những lần khám bệnh trước đây cũng lấy ra cho bác sĩ coi. Sau cùng, kết luận của bác sĩ là tất cả các kiểm tra của mẹ tôi đều rất bình thường, không kiến nghị làm tiếp những kiểm tra khác, trước mắt không có biện pháp gì tốt lắm, kiến nghị đi khám chứng cuồng loạn. Tương tự bệnh tà ma ở quê có nói. Ngày hôm sau, chúng tôi lại đi đến bệnh viện Bắc Lục, phòng nghiên cứu bệnh thần kinh Đại học Bắc Kinh. Bệnh viện này tên là Bắc Y Lục Viện, cũng đăng ký chuyên gia như vậy. Bác sĩ Trần Đại Vinh chẩn đoán mẹ tôi bị mắc chứng rối loạn lo âu, chứng trầm cảm và chứng tổng hợp thực kỳ mãn kinh. Bác sĩ nói trước mắt số người mắc bệnh này rất là đông, không có thuốc đặc hiệu gì hết, chỉ có thể dùng thuốc khống chế. Bác sĩ đã kê cho chúng tôi rất nhiều Orizanol, thuốc chống lo âu nhập khẩu từ Đan Mạch, thuốc Lorazepam chống trầm cảm. Sau khi uống thuốc một tuần không thấy bất kỳ hiệu quả gì, buổi tối vẫn không ngủ được, trong tâm bức rất khó chịu, bụng vẫn bị phình to, ban đêm không ngủ được, cứ đi lên ngọn núi ở sau sân bộ đội mà khóc. Bởi vì tiểu thôi lúc đó là quân nhân, sau khi lãnh đạo bộ đội biết được cũng đã tích cực giúp tôi nghĩ cách tìm bác sĩ. Bộ đội có một đội trưởng họ Đặng đã giới thiệu cho tôi một bác sĩ họ Trì, là bác sĩ chủ trị của bệnh viện 309. Bác sĩ Trì sau khi chẩn đoán cho mẹ tôi đã kê hai bình truyền dịch hơn 300 tệ. Sau khi truyền dịch xong hai bình dịch, mẹ tôi nói thuốc đắt như vậy cũng không có bất kỳ hiệu quả gì, những thứ khó chịu, bụng vẫn trưng phình bức rứt. Tiếp đó chúng tôi lại đến bệnh viện 301, tổng bệnh viện giải phóng quân. Lúc đó bác sĩ kiến nghị chúng tôi khám phụ khoa. Sau hai ngày nhận được kết quả hóa nghiệm, bác sĩ nói tất cả bình thường, không có bệnh gì hết, không còn cách gì khác, bị bệnh cứ khám bừa. Tôi lại đi dò hỏi khắp nơi, bạn bè nói đi khám trung y. Học viện chỉ huy không quân có một phòng khám trung y, bác sĩ ở đó rất giỏi, khám bệnh rối loạn lo âu, bệnh trầm cảm. Khám xong, bác sĩ đó cần phải uống thuốc nửa năm, sau đó lại đến tái khám. Bác sĩ đã kê trước một tháng thuốc trung y chế biến sẵn, uống được hai ngày cũng không thấy hiệu quả. Lúc này mẹ tôi đã liên tục 6 ngày không ăn một chút đồ ăn, không uống một ngụm nước. Buổi chiều hôm đó, mẹ tôi nói với tôi, con trai, con đừng có đi khám bệnh cho mẹ nữa, bệnh của mẹ thì không khỏi, mau mau đưa mẹ về nhà, mẹ không thể chết ở đây được. Tôi nghĩ ngày nay y học đã phát triển như vậy, ở trong một thành phố lớn như vậy, có nhiều bác sĩ chuyên gia như vậy, không lẽ đành phải hết cách bó tay với bệnh của mẹ tôi sao? Tôi nói không được, nhất định phải khám. Tôi lại lập tức lái xe đưa mẹ tôi đến 301 cấp cứu. Bác sĩ cấp cứu xem xong bệnh án và tất cả các kết quả kiểm tra cũng nói là không có bị bệnh gì hết. Mọi người về đi, không tiếp chúng tôi, cũng không cho chúng tôi nhập viện. Đến lúc này, mẹ của tôi đã 7 ngày không ăn thức ăn, cũng không uống nước. Tôi cũng cảm thấy bệnh của mẹ tôi có thể thực sự không chữa được nữa. Tôi đau đớn cùng cực, dự định trong 1-2 ngày nay sẽ đưa mẹ của tôi trở về quê nhà. Lúc này, mẹ của một chiến hữu của tôi cũng đang ở trong bộ đội. Bà khuyên chúng tôi rằng, mọi người hãy cầu xin Bồ Tát đi. Trong nhà có người bệnh, không thể không tin thần. Đây là một câu nói về trong nhà có người bệnh, không thể không tin thần. Tôi và mẹ của tôi ôm một tâm thái đi thử xem sao, đã đến trước tượng Bồ Tát ở gần khu Tây Đơn cầu nguyện. Mẹ tôi nói, Bồ Tát, xin Ngài bao giúp con được khỏi bệnh. Xin Ngài bao giúp con được khỏi bệnh. Ngài giúp con khỏi bệnh rồi, sau này con sẽ tin tưởng Ngài. Hằng ngày con sẽ thắp hương cho Ngài. Lúc này tiểu thôi vẫn chưa đến công ty chúng tôi. Sau khi lại Bồ Tát xong, sáng sớm hôm sau, mẹ tôi nói với tôi trong lòng không thấy ấm ức như vậy nữa, muốn ăn một chút thức ăn. Tôi lập tức đi mua đồ ăn sáng. Mẹ tôi ăn được một chén cháo, ăn được một cái trứng gà. Mấy ngày tiếp theo đó, bệnh của mẹ tôi càng ngày càng tốt lên, đã có thể ăn cơm, buổi tối cũng có thể ngủ được, tinh thần tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Sau đó, tôi còn cùng mẹ tôi đi đến các cảnh điểm như Thiên An Môn, đến Trường Thành để dạo chơi. Tôi nói chuyện với mẹ tôi rằng, mẹ coi, vẫn là Bồ Tát phù hộ cho chúng ta. Mẹ nói, sau khi bệnh của mẹ khỏi rồi, mẹ sẽ tin Bồ Tát, mẹ có còn tin không? Mẹ tôi không hề suy nghĩ mà nói ngay, bây giờ mẹ khỏi rồi, mẹ không tin nữa. Thoáng chốc, mẹ tôi đến Bắc Kinh khám bệnh đã hơn 2 tháng. Bệnh cũng đã khỏi rồi, nên trở về quê. Nhưng vừa về đến nhà chưa được 3 ngày, bệnh lại tái phát. Còn nghiêm trọng hơn nhiều so với trước đây. Đi khám bệnh thì khóc lóc la lối, tay còn bắt đầu co giật. Mấy người cũng không đè lại được, đành phải vào bệnh viện thôn nhập viện. trong lúc nhập diện, nếu như đi đứng bị ngã, không có người, tự mình ngay cả đứng lên cũng không đứng được. Quần áo cũng không biết tự mình cởi ra tự mình mặc vào. Mỗi ngày đều truyền dịch, uống thuốc từng nắm lớn. Lúc nhiều thì một bữa uống cả 12 viên thuốc. Uống đến nỗi miệng lưỡi khô rác, cứ như vậy lại kéo dài được một năm. Tháng 12 năm 2008, tôi từ bộ đội thoái ngũ đến làm việc ở công ty Hối Thông. Đã đến chỗ của tôi rồi. Sau khi chủ tịch Hồ biết được tình hình của mẹ tôi, đã tự mình bỏ tiền ra lập một bài vị cho mẹ tôi ở chùa Kim Sơn, hải đảo Khánh Dân, Sơn Đông. Đã nửa năm trôi qua, cũng không nhìn thấy có hiệu quả gì. Mẹ tôi vẫn cứ uống từng nắm thuốc lớn để duy trì sự sống. Sau đó chủ tịch Hồ nói với tôi, phải nên bảo mẹ tôi dùng tiền của chính bản thân mình gửi đến chùa Kim Sơn hải đảo. Ghi rõ là tiền bài vị. Lúc đó vì khám bệnh cho mẹ, trong nhà đã không còn tiền dành dụng gì nữa, chỉ gửi được 100 tệ. Không ngờ là 3 tháng đã trôi qua, bệnh của mẹ tôi thực sự đã bắt đầu tốt lên. Dần dần giảm bớt lượng thuốc, một ngày uống 3 lần, đây đổi thành uống 2 lần, lại bớt thành uống 1 lần, 2 ngày uống 1 lần, 5 ngày uống 1 lần. Đến tháng 8 năm 2009, mẹ tôi đã hoàn toàn ngưng thuốc. Bệnh tình đã khỏi triệt để, cho đến hiện nay sức khỏe tinh thần của mẹ tôi hoàn toàn bình thường, thể lực cũng tốt như hồi trước khi bị bệnh. Trước đây bác sĩ đều nói bệnh rối loạn lo âu, bệnh trầm cảm chỉ có thể trị ngọn, không thể trị gốc. Một khi đã mắc chứng bệnh này cần phải dùng thuốc men trường kỳ để kiểm soát. Tôi chính là người mắc chứng rối loạn lo âu, bác sĩ nói như vậy là đúng. Họ đều nói như vậy, bệnh của mẹ tôi đã hoàn toàn khỏi hẳn, thật là bất khả tư nghị. Ngoài ra, tôi cũng từng thỉnh giáo chuyên gia khoa tâm thần. Chuyên gia nói, trong thời gian mẹ tôi bị bệnh đã uống các loại thuốc tâm thần vô cùng nhiều. Uống trong thời gian dài, thông thường mà nói, uống các loại thuốc tâm thần trong thời gian dài sẽ không thể nào hoàn toàn ngưng thuốc. Tôi cũng là như vậy. Từ năm 97 đã uống cho đến năm 2006. Còn mẹ tôi, thực sự ngay cả một viên thuốc cũng không cần uống nữa, ngay cả chuyên gia cũng không tin. Ở giữa còn có một tình tiết xen ngang kể cho mọi người nghe, tức là vào tháng 1 năm 2009, mẹ của tôi đã bước vào giai đoạn hồi phục. Những triệu chứng bất thường kia đều không còn nữa, sức khỏe cũng đã tốt hơn trước đây rất nhiều. Nhưng vào đêm 30 của năm mới là bị phát bệnh một cách quái lạ. Bởi vì tôi không ở cùng một gian phòng với cha mẹ tôi. Ngày hôm sau, cha tôi đã kể lại cho tôi câu chuyện tối qua, tôi mới biết được. Cha tôi nói mẹ tôi nửa đêm bỗng nhiên là bị khó chịu, giống như bị ma ám vậy. 2 vợ chồng đều không biết phải nên làm gì. Lúc đó trong nhà có treo một bức hình của A Di Đà Phật, bức hình trục cuốn tôi đã tặng anh ấy. Mẹ tôi bỗng chốc đi quỳ xuống trước Đức Phật mà khấu đầu hành lễ, khấu đầu hành lễ. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi hoàn toàn không nhìn thấy mẹ tôi có một chút gì khác thường, tất cả khôi phục bình thường. 5 năm nay, đoạn đường đưa mẹ tôi đi chữa trị đã cho cả nhà chúng tôi rất nhiều điều khai mở quan trọng. Từ việc mẹ tôi mắc chứng bệnh lạ một cách kỳ quái, khám bệnh và chữa 4 năm không có hiệu quả, cho đến một lần cầu xin Bồ Tát thì khỏi được một thời gian, sau đó lại tái phát, rồi đến lập bài vị, niệm Phật, sau cùng thì khỏi bệnh, trải nghiệm. Trong 5 năm nay, đã thay đổi một số cách nghĩ, cách nhìn và cách làm sai lầm của chúng tôi trước đây. Cảm ơn Bồ Tát, cảm ơn Chủ tịch Hồ. Thôi Khánh Hỷ, ngày 5 tháng 1 năm 2010. Phí thoái ngũ của tiểu thôi tổng cộng là 6 dạng. Thoái ngũ bộ đội. Số tiền này đều dùng vào việc chữa trị chứng bệnh gọi là cuồng loạn của mẹ anh. Đây là nhân viên của tôi. Tôi nói với anh phải lập bài vị. Bản thân mình mỗi ngày niệm Phật, cầu Phật Bồ Tát thì thật sự sẽ có cảm ứng. Cho nên sự khai mở của câu chuyện này đối với chúng ta là không nhất định phải có tiền mới có thể làm việc thiện. Không nhất định phải có tiền mới có thể giúp đỡ người khác. Không nhất định phải có tiền mới có thể hoằng pháp lợi sinh. Những điều này y theo điều Phạm Tư Huấn, đạo trưởng đó đã nói, hành thiện tích âm đức đều do tâm tạo, thường giữ tâm này công đức vô lượng. Cho nên câu chuyện này cũng đã khai mở được một vấn đề khốn đốn lâu ngày trong đầu óc của tôi, một vướng mắc. Tức là chúng ta luôn cầu. Cầu cái gì? Rằng là Pháp Sư Tịnh Không ngần ngấn nước mắt những đệ tử như chúng ta. Cầu mong Sư Phụ trường cửu trụ thế, Pháp Thể An Khang, lục thời cát tường. quỳ xuống trước mặt lão hòa thượng, cầu xin lão hòa thượng thương xót những chúng sanh khổ nạn như chúng con, ở lại thế gian lâu thêm để giáo hóa chúng con, hình như có thể cứu chúng ta được. Chúng ta có được cứu hay không? Chỉ dựa vào lão hòa thượng có còn trụ lại thế giới này nữa không? Ở đây có hai vấn đề tôi cảm thấy cần phải thảo luận. Lão hòa thượng thân thể khỏe mạnh, quang thọ vô lượng, thọ mạng lâu dài, đó là gì? Đó là phước. Ngài có thể trường cửu trụ thế không? Ngài có thể thân thể khỏe mạnh không? Vậy chúng ta phải hỏi là lão hòa thượng có phước không? Bà La Môn nữ niệm Phật là do nguyên nhân mẹ cô bị xuống địa ngục đã thành tựu nàng trở thành thánh giả. Mẹ cô đã tu phước được sanh lên trời. Không chỉ có vậy, tội nhân trong một hồ đó đều được thâm đây cùng mẹ cô lên trời. Chúng ta là học sinh của lão hòa thượng. Nếu như dưới sự giáo dục của lão hòa thượng, chúng ta người người đoạn ác tu thiện, người người trở thành thánh giả, thì lão hòa thượng có ghê gớm không? Lão hòa thượng giáo dục chúng ta là nhân, chúng ta trở thành thánh nhân là quả. Lão hòa thượng đã trồng phước báo lớn biết bao. Lão hòa thượng có phước, thọ mạng của ngài không dài được sao? Ngài không khỏe mạnh được sao? Cho nên thay vì quỳ xuống trước mặt lão hòa thượng rồi khóc lóc bù lu bù loa chồng mông lên mà khẩn cầu, chi bằng về nhà đoạn ác tu thiện, y theo lời của sư phụ dạy mà làm. Quý vị trở thành thánh giả, quý vị nâng cao cảnh giới, quý vị tạo phước một phương, quý vị trên đỉnh bốn ơn nặng, quý vị đang tu phước thay cho lão hòa thượng. Lão hòa thượng sẽ được trường thọ một cách tự nhiên, ngài sẽ khỏe mạnh một cách tự nhiên. Mệnh do ta tạo, phước tự mình cầu. Chúng ta thật sự thương lão hòa thượng, chúng ta thật sự muốn ngài trụ thế lâu dài thì không có điều gì khác, đem cái nhân thiện ngài giáo dục chúng ta thật sự kết được quả thiện và tạo phước cho nhân loại, tạo phước cho quốc gia, tạo phước cho xã hội. Vậy thì lão hòa thượng sẽ có phước. Lão hòa thượng chính là mẹ của bà La Môn nữ. Cái nhân xuống địa ngục này đã thành tựu bà La Môn nữ. Cái nhân lão hòa thượng giáo dục này đã thành tựu những thánh giả. Chúng ta tự độ mới có thể độ tha. Bản thân chúng ta tự độ, chúng ta mới có thể độ được lão hòa thượng. Cho nên, chúng ta không cần phải cầu như vậy trước mặt lão hòa thượng. Tùng hướng ngoại trì cầu, nội ngoại song thất vô ích giả. Cầu lão hòa thượng, lão hòa thượng đâu có không muốn sống lâu. Điều này lão hòa thượng làm chủ được sao? Quý vị ngày ngày tạo nghiệp, quý vị ngày ngày tổn hại phước báo của lão hòa thượng, quý vị quay đầu lại cầu ngài trụ thế lâu dài. Làm gì có đạo lý đó? Bởi vậy, chúng ta thật sự thương lão hòa thượng, thật sự muốn tốt cho ngài, thì phải đem thiện nhân giáo dục của ngài kết ra thiện quả. Vậy phước báo của lão hòa thượng sẽ lớn. Ngài đã bồi dưỡng ra được một thánh nhân, vậy có gây gớm không? Đệ tử của lão hòa thượng chúng ta đông như vậy, thực sự phải phát tâm này. Chúng ta đều biết rằng lão hòa thượng đối với thế giới này vô cùng quan trọng. Vậy chúng ta phải nên làm thế nào? Bỏ cũ cầu mới, phấn đấu tự cường. Như Liễu Phạm Tư Huấn đã nói, làm từ chính mình, làm từ hiện tại, đoạn ác tu thiện. Lão hòa thượng là ý chính phải có, nhất định sẽ trường thọ. Tất nhiên, thiện tâm này của mọi người nguyện vọng như vậy là tốt, nhưng lại bị dùng sai chỗ. Kiểm điểm lại mình, cầu từ nội tâm trong ngoài đều được, là cầu và được lợi ích vậy. Cầu từ tự tâm. Cho nên, thật sự muốn tốt cho sư phụ, chúng ta phải biết rõ ràng là nên cố gắng ở đâu. Cho nên câu chuyện này của Tiểu Thôi đã thể hiện một đạo lý. Ông chủ, nhân viên chỉ cần giữ vững tâm này thì nhất định có thể làm được việc thiện âm đức. Đừng có nói những điều kiện bên ngoài. Thành lập ngân quỹ tình thương, toàn bộ nhân viên trong công ty đều tham gia. Mục đích thực sự của ngân quỹ tình thương này là gì? Hoằng pháp. Không học Phật, có bỏ ra được nhiều tiền như vậy để báo đáp nhân viên trong công ty không? Đạo tràng nằm ở đâu? Ở chỗ từ bi hỷ xả. Ở đâu có từ bi hỷ xả, ở đó chính là đạo tràng. Hồ Tiểu Lâm, ông muốn xuất gia sao? Tôi không cần xuất gia, bây giờ tôi đã xuất gia rồi. Đạo tràng của ông ở đâu? Công ty chính là đạo tràng. Tại sao có thể từ bi hỷ xả? Người trong cả công ty nhận được lợi ích, hơn nữa bao gồm bạn bè và người thân của họ. Lợi ích của ai? Lợi ích của Phật Quang. Trong Liễu Phạm Tứ Huấn đã nói, Thánh Hiền Phật Bồ Tát, mục đích của các ngài chính là tâm thương người, kính người. Ta luôn kính người, thương người. Chúng ta và Thánh Hiền Nhân có cùng tâm đó, có cùng ý đó, để thương yêu thế nhân. Đây chính là thay Thánh Hiền Phật Bồ Tát làm an lạc người một đời. Ngày nay, chúng tôi thành lập ngân quỹ tình thương này chính là hoằng pháp lợi sinh. Tại sao? Tiếp nhận chúng sanh, thứ nhất là bố thí, thường mời khách, thường tặng quà. Mỗi lần tôi đi công tác, bao gồm đi ra ngoài dạy học, đến sân bay là mua rất nhiều đồ. Nào là móc chìa khóa, ví tiền nhỏ, cặp sách. Sư phụ bảo tôi mua nhiều một chút, vốn dĩ bực bội. Ai mà muốn tới sân bay mua những thứ này đều là mua đồ cho chính mình, cũng rất ít mua chút đồ gì cho người trong nhà. Bây giờ không được. Đến Australia, đến Singapore, cùng lão hòa thượng ra nước ngoài, sau khi quay về, đến cửa hàng miễn thuế trong sân bay sẽ tốn một đống đồ, 20 cái túi, 30 thỏi son, 10 hộp sô-cô-la. Vì là đều xách lên máy bay đến phòng làm việc rồi. Giám đốc mỗi bộ phận của chúng tôi đến rồi, vừa mới về, cùng với lão hòa thượng đến Singapore, đến Australia. Chư phụ bảo tôi mua cho mọi người một chút quà. Cô coi, đây là tài liệu của hội nghị lần này, đem về xem thử nha. Không ai đánh người tặng quà Tết. Ai mà đánh người tặng quà? Thường sanh tâm hoan hỷ. Anh coi chủ tịch Hồ phải đi công tác là vẫn nhớ tới chúng ta. Nhân viên có cảm nhận gì? Đây là dụng tâm phải tinh tế. Lão hòa thượng lên máy bay, ngài biết là ngài không thể kéo ghế ngã ra phía sau. Tại sao? Phía sau có người. Tôi dựa ra phía sau, không gian của người phía sau sẽ hẹp lại, cho nên ngài đã giấu với tôi. Phía sau quá hẹp, đừng ngã ghế ra sau. Việc thiện âm đức đều do tâm tạo. Lão hòa thượng cứ phải đi hoằng pháp lợi sinh mới có thể làm việc thiện tích âm đức sao? Không cần. Từ những tâm này công đức vô lượng, phước từ đâu mà tới? Phước do tâm mà tới, không phải tới từ tiền. Thứ hai, thành lập ngân quỹ tình thương căn cứ theo tứ nhiếp pháp mà Đức Phật nói, đây là lợi hành. Quý vị có khó khăn, tôi đến giúp quý vị đạt được mục đích hành vi của mình, thúc đẩy việc thiện của quý vị. Giúp người thành tựu việc tốt, thay người làm việc. Quý vị coi Thô Khánh Hỷ chẳng phải đã thay người làm việc sao? Tôi giúp anh làm bài gì, tôi góp ý kiến cho anh. Tôi có thể nào không quản tới không? Có thể. Vậy thì không phải Bồ Tát, không phải người học Phật. Tại sao sự việc này của Thô Khánh Hỷ tôi lại nghiêm túc như vậy? Tùy duyên. Không phải là đi trên đường tôi kiếm một người, tôi liền lập bài vị cho họ. Đó là phan duyên. Đến công ty là trở thành nhân viên của tôi. Luôn gì gặp duyên khác nhau. Việc này cần phải chăm sóc. Tốn bao nhiêu tiền cũng phải giúp đỡ. Còn đi trên đường thì thôi. không có duyên, không quen biết, đôn luân tật phận. Luân là gì? Có quan hệ. Luân là quan hệ giữa tôi và tiểu thôi, quan hệ giữa người lãnh đạo và bị lãnh đạo. Tần phận, tôi có phận gì? Tôi tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư. Tôi và người khác không có ba mối quan hệ này, làm sao tôi giúp người ta được? Cho nên tôi không đồng ý với rất nhiều ông chủ bỏ mặc không yêu thương nhân viên của mình, bỏ mặc không chăm sóc đồng nghiệp của mình. Phải quyên góp là góp mấy trăm triệu cho Tân Cư, Tây Tạng, bên ngoài. Có tốt không? Tốt. Phan Duyên, quý vị không thể nói không tốt, quý vị nói không tốt, mọi người chắc chắn không thể chấp nhận. Việc này sao lại không tốt? Bỏ mặc không hiếu kính với cha mẹ của mình, bỏ mặc không thương yêu nhân viên, bỏ mặc người xung quanh. Quý vị biết nhân viên đến công ty này không nợ không đến. Đôn luân tận phận chính là tiêu trừ nghiệp chướng. Quý vị coi, bốn chữ này hình như không có liên quan gì tới Phật Pháp, trên thực tế nó có liên quan đó. Đôn luân tận phận, quý vị là con trai của người ta, tại sao quý vị lại làm con trai người ta? Cho nên luận ngữ của Khổng Tử nói không phải người có quan hệ luân lý với quý vị, quý vị hiếu kính họ, đó là sai lầm. Những người này có thân phận luân lý với quý vị, đời trước kiếp trước đã có kết duyên, không phải họ nợ quý vị thì là quý vị nợ họ. Quý vị không lo thanh toán những chủ nợ này trước, quý vị lại lo những người bắn đại bác cũng không tới. Quý vị đôn luân tận phận, quý vị không có quan hệ với họ, không có thân phận với họ. Cho nên chúng ta chủ trương sống trong hiện tại, chúng ta chủ trương bắt đầu làm từ những người xung quanh, ở trong đó là có đạo lý lớn. Cho nên lão hòa thượng Ấn Quang nói đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, chư ác mạt tác, chúng thiện phụ hành. Cái thứ nhất là đôn luân tận phận nói với chúng ta điểm trọng tâm là nằm ở chỗ nào. Cho nên mỗi một vị đồng học chúng ta đều phải bắt đầu làm từ những người có duyên xung quanh mình, tùy duyên diệu dụng. Không có nói tùy tiện diệu dụng, tùy duyên diệu dụng. Bạn quý trọng cái duyên này, bạn coi trọng cái duyên này. Sở dĩ tiểu thôi đến công ty chúng tôi, đến bên cạnh tôi xuất hiện vấn đề này. Người học Phật chúng ta biết là cha vợ của chú anh, nếu như ông ấy là hồn ma, ông ấy có ngũ thông, lậu tận thông thì ông ấy không có. Ông ấy ở trong cõi quỷ. Vậy ông ấy có túc mạng thông, có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Có thể ông ấy sẽ biết được Thôi Khánh Hỷ vào tháng 5 năm 2008. Sẽ tới công ty Hối Thông. Đến lúc đó tôi đã bắt đầu học Phật rồi. Tháng 1 năm 2007 tôi học Phật. Ai mà biết cha vợ của chú anh ấy nhập vào người mẹ anh ấy, dây dò mẹ anh ấy. Chính là vì muốn thu hút sự chú ý của tôi. Lần này đã được độ. Cho nên sự kêu gọi của mọi chúng sanh, bệnh khổ của mọi nhân viên trên thực tế đều đang phát tín hiệu cho chúng ta, bao gồm bệnh tật trong thân thể chúng ta. Không phải chuyện xấu, là do quý vị nợ người ta, là gì quý vị nên làm, là gì quý vị cần phải làm. Không thể chán ghét, không thể không vui, không thể bực bội. Đây là nội dung trong cuộc đời quý vị. Quý vị cần phải hóa giải nó, quý vị cần phải giải quyết nó, quý vị cần phải thanh toán hóa đơn này. Đến lúc quý vị ra đi mới đi được. Nếu không như vậy, quý vị bỏ mặc nhiều quan hệ không làm tròn như vậy, quý vị bỏ mặc nhiều luân lý không làm tròn như vậy, nhiều bổn phận không làm tròn như vậy, sau cùng quý vị muốn đi cũng không được. Cho nên chúng ta chủ trương đôn luân tận phận, trên thực tế chính là đang tiêu trừ nghiệp chướng. Quý vị khiến những tình thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp này đều được an ủi. Sự an ủi lớn nhất tất nhiên là khiến họ niệm Phật. Lần này trước khi tôi đến Hồng Kông, mẹ của tôi ăn cơm với tôi. Bởi vì hiện nay xe cộ ở Bắc Kinh phải dựa vào số xe mà đi. Mỗi một ngày số cuối là mấy, thứ mấy thì số cuối mấy không được đi. Kiểm soát lưu lượng xe, xe của mẹ tôi có một ngày không lái được. Thì là tiểu thôi này, anh ấy là tài xế, công ty liền cử anh đi theo bà cụ một ngày. Buổi trưa, mẹ tôi vô cùng phấn khích mà nói với tôi. Bà nói, con trai, đúng vì con học Phật. Mẹ cảm thấy mẹ không dám nói con, bởi vì con luôn nói đừng bán Phật, bán Pháp. Lần này, nếu không phải có việc này xảy ra cho mẹ của Tiểu Thôi, mẹ thật sự không tin là có Phật Bồ Tát tồn tại. Bởi vì bà cụ là đảng viên cộng sản cũ, cách mạng cả một đời. 14 tuổi tham gia cách mạng, cầm hai cây súng, đánh nhau với quân Nhật. Bà cụ nói, nếu không phải do Tiểu Thôi nói với mẹ, thật sự mẹ cảm thấy, nếu người khác nói với mẹ, mẹ chắc chắn sẽ không tin, chắc chắn là mê tín. Anh ấy nói với mẹ, bởi vì anh ấy vừa lấy xe vừa nói với mẹ tôi, dì ơi, có thật đấy, dì đừng có không tin, việc Chủ tịch Hồ làm là việc tốt, Phật Bồ Tát thật linh nghiệm. Anh ấy đã đem câu chuyện này kể cho mẹ tôi nghe, quý vị coi tôi học Phật 3 năm, tôi lại không nghĩ tới việc dùng tài liệu này để câu thông với mẹ tôi. Tôi không ở bên cạnh. Đi công tác, anh tài xế này đã độ được cho mẹ tôi. Mẹ tôi liền hỏi tôi, bà nói, con trai, đây là đạo lý gì hả? Bởi vì Tiểu Thôi vừa nói với bà, những bệnh viện này đều là bệnh viện và bác sĩ chuyên gia nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Mấy vạn tệ tiền thuốc uống vô cũng không linh nghiệm. Chỉ có lập bài vị rồi niệm Phật, lạy Phật mà đã khỏi. Điều này đối với tri nhận cả một đời của bà cụ là khác biệt quá lớn. Cho nên mẹ tôi ngồi trong bàn ăn đã hỏi tôi tường tận những đạo lý về sự tồn tại của Phật, tác dụng của Phật. Tôi vừa nghe thấy thì vui mừng muốn chết. Tôi đi mòn giày sắt tìm khắp nơi, đã chẳng tốn công mà nhận được. Người làm việc tốt, họ thực sự có quả báo tốt. Bà cụ này chuyển biến được. Quý vị coi mẹ tôi năm nay 80 rồi. Tôi sốt ruột như lửa đốt trong lòng. Sau này phải làm sao đây? Từng ngày cách ngày đó càng gần hơn. Sức chung tân lương tôi xem rồi. Tôi cũng cho em gái tôi xem rồi. Tôi nói với mẹ tôi, mẹ tôi chỉ cười cười hưởng thụ đời này đi. Và cũng như vậy tôi sốt ruột muốn chết. Tôi vừa nói với mẹ tôi, con trai, thật là có lý quá. Con nói mẹ nghe niệm Phật là như thế nào? Tôi liền nói với cụ về tự tánh, tức là hai câu nói mà Lão Hòa Thượng Ân Quang đã nói, Phật môn ba tạng 12 bộ kinh, Thế Tôn một đời truyền pháp. Thực ra chỉ bốn chữ này: lý không rời tánh tướng, sự không rời nhân quả. Chỉ có bốn chữ này, tánh tướng, nhân quả. Tôi có nói bừa được không? Mẹ tôi đã hỏi rồi. Hỏi rồi thì làm sao? Không thể thất ngôn, thất nhân. Tại sao? Thất ngôn, điều không nên nói mà lại nói gọi là thất ngôn. Những lúc nên nói mà quý vị không nói gọi là thất nhân. Người này bị đánh mất. 2 giờ chiều ngày hôm đó, tôi còn phải tiễn con trai đầu của tôi qua Mỹ. Cháu đang học nghiên cứu sinh, cứ nói mãi đến lúc không thể không đi. Từ bữa cơm trưa chuyến bay vào 4 giờ chiều ngày hôm đó, tôi liền nói với mẹ tôi, bà cụ nói, vậy đến lúc mẹ ra đi, con phải niệm giúp mẹ, đã không có công phu đó đâu. Tôi nói mẹ yên tâm, chỉ cần mẹ nghe lời con trai, việc này chúng ta sẽ làm tốt, sẽ có lối đi. Cho nên lần này tôi tới Hồng Kông, tôi vô cùng hoan hỷ. Bà cụ của chúng tôi, quý vị coi đã chuyển biến rồi, có ghi gớm không? Nhân dị thiện cảm, thiên dị phước ứng. Nhân dị thiện cảm, thiên dị phước ứng. Đây là chuyện xảy ra bên cạnh tôi. Mẹ tôi đã chuyển biến. Tôi về tới phòng làm việc tiễn con trai xong, tôi bụp xuống khấu đầu trước Bồ Tát một cái. Tôi khấu đầu và thắp hương. Tôi nói, cảm tạ Phật Bồ Tát. Tôi ngày ngày cầu xin cứu lấy cha mẹ của tôi để cho họ tin Phật. Điều do con trai không có đức hạnh thất đức, cha mẹ mới không tin, không có phước. Con trai của người như thế nào mới có phước? Con trai của những bậc cha mẹ học Phật mới có phước. Xin cứu lấy tôi. Tôi chỉ có một người cha, một người mẹ như vậy. Không tin. Quay về cũng không dám nói họ còn không vui. Người nói với tôi theo cách của họ. Được rồi, phải tùy thuận cơ duyên chưa tới. Không ngờ là Tiểu Thôi đã độ được cho mẹ tôi. Mẹ tôi luôn nói tôi si mê, nói tôi chấp trước. Ở trong buổi giảng trước đây, tôi cũng đã từng báo cáo với mọi người, tôi vừa mới học Phật, vừa mới học cách làm của đệ tử Quy. Mẹ tôi trong tâm cũng lo sợ. Tại sao? Vừa về tới nhà, bà cụ liền nói với dì giúp việc. Bọn quỷ Nhật Bản sắp tới rồi, quân lính tới rồi. Mau mau đem thịt cá trong nhà, ruộng trong nhà đều thu dọn lại. Nghiêm trọng lắm rồi, bọn giặc vào thôn rồi. Học Phật học sai rồi. Đến nhà là quở trách mẹ, là nhăn nhó cha. Cha mẹ còn ăn nữa. Trái đất sắp tới ngày tận thế rồi. Ăn đi, chỉ có 3 tấc lưỡi đó. Không để dành một chút cho con cái sao? Nói vậy đó. Cho nên, cha mẹ đối với tôi, lúc đó tôi đang ở trong sự sai lầm khi học Phật. Học Phật không học cái gì khác. Dũng dĩ khi còn chưa học Phật, quý vị còn chưa nói được nhiều lý lẽ như vậy. sau khi học Phật rồi, khắp nơi đều là nào là nghiệp chướng, không có thiện căn nhất xiển đề, nào là Phật không độ người vô duyên. Quý vị con, quý vị khiến cha mẹ mình bực bội. Con trai, sau này con đừng về nhà nữa, con thích đi đâu thì đi. Con về đến nhà là cha mẹ tức tới phát run. Con là đến thăm cha mẹ hay là con đến chọc tức cha mẹ đây? 2 tiếng đồng hồ trước khi con tới, nhà cha mẹ đã phải thu dọn đồ đạc. Con thấy trong bồn đang ngâm quần áo, con liền phàn nàn mẹ phải tiết kiệm nước. Cha mẹ dùng khăn giấy lau miệng một chút, con liền nói phải tiết kiệm, trái đất sắp tới ngày tận thế. Cha mẹ ăn một chút cá, con liền nói để dành cho con cháu một chút, đừng ăn sạch hết. Có người nào học Phật như vậy đâu? Vậy là từ từ chuyển biến, hành hưởng bất đắc, phản cầu chư kỷ. Học cách không phê bình, không đối lập. Bà cụ đã nói với con trai tôi, bởi vì con trai tôi từ Canada trở về, đã nói, cha của cháu học Phật, cháu cảm thấy như thế nào? Con trai tôi tiếng Trung không tốt lắm. Cháu nói, đều thay đổi. Mẹ tôi nói, một mạng là cái gì? Tôi nói, mẹ, tiếng Trung của cháu nói không tốt, mạng tiếng Anh là life, cuộc sống của cha cháu đều thay đổi. Bà nói, cháu cảm thấy cha cháu thay đổi như thế nào? Cháu nói, cha cháu rất tốt, cho nên vô cùng nice. Tức là vô cùng dễ thương, vô cùng thân thiết. Bà nội nói, xem ra con trai học Phật rồi, cháu trai cũng tán đồng. Bà nói, vậy cha cháu muốn xuất gia thì sao? Cháu nói, cháu giơ hai tay tán thành, cha cháu xuất gia là cháu giơ hai tay ủng hộ. Những việc cha cháu muốn làm thì chắc chắn đều là những việc đúng đắn, đặc biệt là học cái này. Tôi cũng đã thương lượng với cháu, tôi nói, con trai, nếu như có một ngày cha xuất gia thì con thấy thế nào? Cháu nói, cha có cảm thấy the thing is right, sự việc này là đúng đắn. Cho nên tôi vô cùng thấy an lòng. Tôi không dám nói với mẹ tôi, tôi thấy giờ cũng được rồi, bà cụ này vừa chuyển biến được, tôi sẽ nói đạo lý cho bà nghe. Cha tôi cố chấp hơn mẹ tôi. Năm nay cũng đã chuyển biến. Học Phật thực hành 3 năm. Tại sao? Bởi vì mắt của cha tôi không tốt. Văn hóa truyền thống dân tộc dẫn dắt doanh nghiệp đi về hướng thành công. Trước hết gia đình của ông chủ phải thành công. Ông chủ đã học Phật được nửa năm, gia đình không thành công, cha mẹ lại không tốt, sao có thể dẫn dắt doanh nghiệp chứ? Doanh nghiệp là do con người hợp thành. Cho nên sự chuyển biến này của cha tôi cũng vô cùng kỳ lạ. Đôi mắt của ông cụ không tốt. Đại cách mạng văn hóa bị đánh trúng. Phe tạo phản đánh ông. Tại sao phe tạo phản lại đánh ông? Lúc đó tôi rất giận. Đối với hành vi của cha mình tôi không hiểu được. Lúc đó cha của tôi ở trong công xưởng làm thư ký đảng ủy. Ở trong một xưởng vật dụng phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an, mỗi tháng tiền cứu trợ khó khăn là 300 tệ. Gia đình của nhân viên này đặc biệt khó khăn. Cha tôi nói, tháng này cấp cho anh 220 tệ vậy. Cả xưởng có cả 1000 nhân viên chỉ có 300 tệ. Đều cho anh hết, nếu người khác có chút khó khăn thì làm sao? Anh ta liền không vui. Anh ta nói nhà chúng tôi khó khăn như vậy, có thể là thật sự khó khăn. Cha tôi nói phải giữ lại 80 tệ cho nhân viên khác. Kết quả chỉ là một khiêm kích như vậy. Đại cách mạng văn hóa đã bắt đầu. Quý vị nghĩ xưởng vận dụng cứu hỏa đó là xưởng cơ khí. Ngoài nghệ thép ra thì là những gã trai này. Nhưng anh công nhân đó lại là một tay thợ kìm. Thợ kìm thì cánh tay vô cùng có sức. Ghi tới nội, cha tôi bị đánh. Phái theo tư bản. Một cây gậy đánh xuống ngay giữa lưng, khiến cho xương thắt lưng hình như là 5-6-7-3 đốt này bị đánh bể, không đứng dậy được nữa. Điện bị đánh tiếp một bàn tay. Cú đấm thép của anh ta đấm ngay trên mắt cha tôi. Đánh đến chảy máu mắt. Lúc đó là những năm động loạn. Cũng không thể nào tìm được một bệnh viện tốt khám bệnh cho phái tạo phản. Liền đưa đến bệnh viện tư nhân. Bệnh viện tư nhân vừa khám xong, bác sĩ cũng thấy giật mình. Sao mà bị đánh tới nông nỗi này? Lúc đó, xử lý thì xử lý. Cũng không nói năng gì. Bởi vì lúc đó người ta cũng không thích ông. Phái tạo phản ai mà nghiêm túc với quý vị? Đại diện giám sát bệnh viện đã tiếp quản. Vì sao đôi mắt cũng đã bị tụ máu như vậy? Sau khi bị tụ máu, trong bài báo cáo của mình, tôi thường nhắc tới mắt của cha tôi. Tôi vô cùng sốt ruột, không nhìn thấy nữa. Mỗi lần tôi nghĩ đến, tôi thường hay ở cùng với các con của mình. Tôi nói chúng ta nhắm mắt lại, đi vô phòng vệ sinh. Coi thử ông nội có cảm giác thế nào. Không có lần nào con tôi không chảy nước mắt. Chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta cầm cái áo len lên mặc vào, coi thử đó là một cảm giác như thế nào, có cài nút lại được không? Chúng ta đến phòng vệ sinh rồi, chúng ta nhắm mắt lại, có tìm được giấy vệ sinh không? Chúng ta nhắm mắt lại, thức ăn trong bữa cơm này trên bàn ăn, chúng ta có gắp được không? Tôi nói ông nội ngày nay là đang ở trong trạng thái như vậy. Vấn đề này là nằm ở phía ông nội sao? Không, ở phía tôi. Hồ Tiểu Lâm có phước, làm sao lại có một người cha mù mắt? Tương quan đến thiên tính, hồi đó lão hòa thượng Ấn Quang, cư sĩ này viết thư hỏi ngài, tại sao mẹ của tôi bị bệnh? Chúng tôi niệm Quan Thế Âm, mẹ tôi có khỏi bệnh được không? Lão hòa thượng trả lời thư vô cùng đơn giản, chỉ một câu nói, chỉ vì thiên tính tương quan. Lúc đó tôi xem tới đây thì không lý giải lắm, thế nào gọi là thiên tính tương quan? Tức là mối quan hệ sắp đặt tự nhiên giữa quý vị và cha quý vị. Họa cũng là quý vị gây họa cha mình rất nhanh, giúp đỡ cũng là quý vị giúp đỡ cha mình rất nhiều. Cho nên mối quan hệ giữa con cái và người cha, nếu muốn giúp, nếu muốn hại, đều vô cùng dễ dàng, luôn do gặp duyên bất đồng. Quý vị nói tôi muốn hại cha của tôi, chuyện đó không dễ dàng sao? Ông ấy uống nước, tôi bỏ chút thuốc vô đó, ông ấy liền ra đi. Nếu tôi muốn giúp cha mình, tôi pha cho ông ly nước mật ong, thì ông sẽ đại tiện nhuận trường, đó là duyên phận. Cho nên tôi vẫn luôn cầu xin Phật Bồ Tát. Quý vị nói tôi học Phật rồi, mỗi năm bỏ ra 100 vạn để phóng sanh, nên làm đều đã làm rồi, mỗi tháng 8 vạn, mỗi năm 100 vạn để phóng sanh, hồi hướng cho toàn thể nhân viên công ty và người già cùng với cha mẹ của tôi. Mỗi năm bỏ ra 1.000 vạn để in pháp bảo của lão hòa thượng. Số tiền 3 năm nay kiếm được không giữ lại gì. Tại sao mắt của cha tôi vẫn không tốt lên? Bây giờ chúng ta đã hiểu rõ, làm việc không thông phản cầu chính mình, chắc chắn là do tôi đức mỏng. Chắc chắn là do tôi phước mỏng. Chắc chắn là do sự chí thành cảm thông của tôi không đủ chí thành, cho nên không thể cảm thông. Tôi còn có vấn đề ở đâu? Tôi phát lộ sám hối. Đôi mắt của cha tôi chính là duyên để phát lộ. Cho nên cư sĩ Hồ Ni Ni luôn hỏi tôi, làm sao để phát lộ sám hối? Quý vị nhìn thấy mắt của cha mình rồi thì quý vị phải phát lộ. Tại sao trước mắt quý vị lại xuất hiện căn bệnh này? Nên quý vị phải phát lộ. Quý vị không coi nó là công cụ để phát lộ thì sai rồi. Tôi đã ngày ngày khẩn cầu cho đến 2 tháng trước. Tôi nói với cha của mình, con tìm được bác sĩ tốt nhất Bắc Kinh, chuyên gia khoa mắt từng khám bệnh cho chủ tịch Mao Trung Y. Ngày 25 tháng 1 đã tới đó, một lần đã kê thuốc trong 2 tháng, uống tới ngày 25 tháng 3. Ngày 25 tháng 3 lại đi tiếp, lại trị tới 25 tháng 5. 25 tháng 5 chúng tôi lại đi tiếp, lại kê thêm 2 tháng, uống tới 6 tháng. Tôi nói, cha ơi, mắt cha thế nào rồi? Cũng đỡ hơn một chút. Ông cụ muốn an ủi tôi, tôi biết là chưa khỏi. Bởi vì trong nhà có gì giúp việc, tôi thường hay hỏi gì. Tôi nói, thật sự là, tại sao vẫn không được? Lời Phật nói không có căn cứ sao? Câu này trong Điểu Phạm Tư Huấn có nói, lời Phật nói không có căn cứ. Quý vị học Phật rồi, làm nhiều việc tốt như vậy, mắt cha quý vị không lành. Cho nên tôi rất nản lòng. Tôi liền cầu xin Phật Bồ Tát, tôi nói, các ngài không thể để mắt của cha con không lành. Con đã học Phật rồi, đông đảo mọi người đều biết. Nếu như con học Phật, mắt cha con không lành, để người ta nhìn vào thì giống cái gì? Học Phật vậy có tác dụng gì chứ? Chúng ta không vì cha của Hồ Tiểu Lâm, chúng ta chỉ vì tính tâm này của chúng sanh, Phật Bồ Tát, các ngài cũng phải giúp con. Bởi vì con người tôi không biết đọc tụng nhiều lời cầu khẩn gì cho lắm, cứ nói thật như vậy. Tôi nói xin các ngài cứu cha con. Cứu cha con xong rồi chúng sanh sẽ nói, anh coi Hồ Tiểu Lâm học Phật rồi, anh coi thật có tính tâm. Cho đến tháng 6 thì ông cụ bị sốt, tuổi Sửu năm nay 85, tuổi Mụ thì được 86. Lớn hơn lão hòa thượng 2 tuổi, ông cụ sinh năm 1925. Bị sốt một trận 38,5 độ. Tôi nhìn vào đôi mắt vẫn chưa khỏi, lại bị viêm tuyến tiền liệt. Tôi nói những chuyện này sao là vậy? Tôi vô cùng chán nản. Liền cảm thấy, quý vị coi, nhà hàng đã dột lại gặp trời mưa, hòa vô đơn chí. Vậy phải làm sao? Cha tôi bị phì đại u xơ tuyến tiền liệt. Đây là một căn bệnh cũ, năm 1970 mấy đã bị rồi. 30 năm, tiểu tiện rất là khó khăn. Tiểu tiện là một công việc đặc biệt khó khăn. Buổi tối, mỗi ngày thức dậy tiểu tiện, phải ngồi trên bồn cầu cả hơn 1 tiếng đồng hồ. Có lúc ngủ thiếp đi thì ngã xuống. Ông cụ nhìn lại ông cụ Tiểu không ra thấy khó chịu, cho nên Tiểu Tiện đối với ông cụ mà nói là một sự việc vô cùng đau khổ. Cũng đã phẫu thuật bằng điện, cũng đã làm qua đủ thứ. Tuổi tác đã cao, động lực nước tiểu không đủ. Theo thuật ngữ học của bác sĩ mà nói, động lực nước tiểu không đủ nên thời gian đi tiểu sẽ dài. Vậy thì nhập viện rồi, tức là bởi vì 38,5 độ không giữ ở nhà được. Tuổi cao như vậy nên đã vào nhập viện. Sau khi đã nhập viện thì kiểm tra thấy bị viêm tuyến tiền liệt, bảo uống thuốc giảm viêm. Sau khi uống xong, bác sĩ nói tuyến tiền liệt phải trị triệt để. Đã đến đây rồi thì chúng ta kiểm tra xem. Kiểm tra được hơn nửa tiếng đồng hồ, vô cùng tỉ mỉ, bởi vì hiện nay phương pháp và thiết bị của y học cũng đặc biệt tiên tiến. Sau khi kiểm tra xong, cha tôi còn vô cùng căng thẳng. Có một hôm tôi đang đi làm, bỗng nhiên em gái tôi gọi điện đến cho tôi, nói là anh, cha nhất định bắt em phải gọi điện cho anh, nói là kết quả kiểm tra của cha có rồi. Cha tôi vẫn luôn cho rằng do tuyến tiền liệt bệnh biến, phát sốt phì đại. Họ nói không có, vẫn là kết luận cũ như 30 năm trước, u sơ. Cha tôi vô cùng vui mừng, bởi vì lúc đó cha tôi đang nằm viện, tuyến tiền liệt xuất hiện vấn đề, đi tiểu không được nên bị viêm. Cảm giác của tôi cũng giống như cha tôi. Tôi nói chắc chắn đây là ung thư tuyến tiền liệt. Tôi nói ông cụ, năm ngoái năm con trâu, năm nay năm con cọp. Năm ngoái chưa đi, năm nay có vẻ cũng gây go rồi. Họ nói, không phải, ông cụ vô cùng vui mừng, cụ nghĩ chắc chắn là có chuyện, ở chỗ đó rất là bẩn, ung thư tuyến tiền liệt người Á Châu bị rất là nhiều. Sau đó, mẹ của tôi cũng vô cùng vui mừng, đã đem bệnh án của cha tôi tìm lại chuyên gia từ 30 năm trước. Chuyên gia khoa tiết niệu số 1 tốt nhất toàn Trung Quốc, trên thế giới cũng rất là nổi tiếng. Đó là cụ Hồ 30 năm trước đã từng khám ở chỗ bác sĩ. Lúc đó bác sĩ kiến nghị ông cụ thế nào đó, bây giờ ông cụ lại nằm ở bệnh viện khác. Bác sĩ xem phải nên làm sao. Ông ấy xem một chút, ông ấy nói khá lắm, 30 năm không chuyển thành ung thư, điều này không đơn giản, từ năm 77 mãi cho đến nay. 35 năm không chuyển thành ung thư, vậy rất là khá. Cụ Hồ đã trị như thế nào vậy? Mẹ tôi nói ông ấy mỗi ngày ngồi suốt trên bồn cầu. Bác sĩ coi bây giờ phải nên làm sao. Bác sĩ nói thôi vậy, bây giờ đi tiểu không được cũng đã rất khá rồi. 30 năm cho là một lỗ dẫn nước tiểu. Động lực nước tiểu không đủ để tự mình thải nước tiểu ra ngoài, trực tiếp là một lỗ dẫn nước tiểu. Mẹ tôi nói phẫu thuật này như thế nào? Ông ấy nói phẫu thuật này đặc biệt đơn giản, 40 phút là xong. Bơm nước vào cho bàng quang, cắm một cái kim xuống, tạo thành một lỗ thủng, rồi từ lỗ thủng đó mà ra ngoài. Sau này sẽ không ra ngoài bằng con đường thông thường nữa. Đặc biệt bất khả tư nghị, bụng của cha tôi vô cùng lớn. Chân cũng giống như cái bánh bao vậy. Ngay cả đốt xương bắt cá chân cũng không nhìn thấy. Tay cũng sưng phù lên, nhìn mập mập. Tôi đến hôm nay mới ý thức được rằng đó là do nước trong thân thể của cha tôi không thải ra được. Điều tích tụ lại trong cơ thể, bụng cũng rất là lớn. Vốn dĩ lưng còn bị phái tạo phản đánh bị thương. Bụng của ông cụ lại lớn, cử động bất tiện, mắt lại bị mù. Quý vị coi, ông cụ khổ biết mấy. Nên dễ bị nóng nảy, hay nóng nảy thì dễ tức giận. Càng tức là đôi mắt càng không khỏi. Một dòng tuần hoàn ác tính. Sau khi làm xong lỗ dẫn tiểu thì không bị nó khống chế nữa, cơ thể có bao nhiêu nước đều thải ra được hết. Tôi lại tới thăm cha của mình, đã ốm lại, bụng cũng không còn nữa. Hơn nữa dáng người cũng có đường nét, không phải tròn trùng trục nữa. Vốn dĩ tôi cho rằng cha mình rất là khá, sắc mặt cũng rất tốt. Nhìn tiểu nên cứ hồng hồng lại béo béo. Tôi cảm thấy sắc mặt cha mình hồng hào mập mập như vậy. Tôi ăn cơm với ông cụ không ăn gì nhiều, sao lại béo thế này? Bây giờ mới thấy toàn là nước. Tôi vừa tới đó, cha tôi liền kéo tay tôi lại. Ông nói, con trai, mắt của cha càng ngày càng tốt rồi. Đánh mưa lại trúng. Buổi sáng hôm nay cha vừa thức dậy, cha liền thấy rèm cửa sổ trong phòng đơn mà cha nằm viện chưa kéo kín, có một khe hở. Các vị đồng tu, lúc đó nước mắt của tôi liền rớt xuống. Nhìn thấy rèm cửa cách giường rất là xa, đường viền đối diện ghế sofa cũng nhìn thấy được. Ông cụ nói, con trai con ngồi như vậy cha cũng nhìn thấy rõ ràng rồi. Đôi dép ở dưới giường cha cũng nhìn thấy rồi.
Chân thật niệm Phật. Học viện Giáo dục Phật Đà trực tuyến hoan nghênh sao chép công đức vô lượng. A Di Đà Phật.
Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.